tám
thể hiện tất cả thế gian tối cao đại thanh, tức là cái thanh to lớn nhất tối cao ở trên cõi trời sắc thứ tám. Bảo do nhất niệm tương ưng với huệ vô minh chống hết, gọi là nhất thiết trí, tự nhiên mà có bất tư nghị nghiệp, hay hiện mười phương lợi ích cho chúng sanh. Thì những vị Bồ Tát mà đến cái khi mà thoát viên mãn tâm đức thì các ngài hay thị hiện ở trên cái cõi trời sắc chiếu cánh, rồi các ngài hiện cái thân cao lớn vô cùng, chỉ trong khoảng một chốc lát là tương ưng với huệ, với cả vô minh, được nhất thiết chuẩn trí, rồi đầy đủ tất cả cái bất tư nghị nghiệp dụng, hiện pháp mười phương lễ chúng sanh. Hỏi rằng vì hư không vô biên nên thế giới vô biên, vì thế giới vô biên cho nên chúng sanh vô biên, vì chúng sanh vô biên cho nên tâm hành xa biệt cũng lại vô biên. Như cảnh giới như thế không thể có chừng ngàn, khó mà biết, khó mà hiểu. Nếu vô minh dứt, không có cái tâm tưởng, làm sao mà hay hiểu, gọi là nhất thiết chúng trí. Đây là đặt cái câu hỏi để cho chúng ta thấy. Vì nhiều khi chúng ta nói là nghe Phật được cái nhất thiết chủng trí, mình không biết nhất thiết chủng trí là sao. Nhất thiết chủng trí là cái trí biết tất cả chủng loại, tất cả chủng loại đều biết hết. Thì liền đặt câu hỏi về hư không thì vô biên, nên thế giới trong hư không cũng vô biên, mà thế giới vô biên cho nên chúng sanh cũng vô biên, mà chúng sanh vô biên thì cái tâm hành tha diệt của chúng sanh cũng là vô biên. Thì như vậy làm sao mà có thể biết cái hạn lượng của thế giới của chúng sanh? Cái đó thật là khó hiểu khó biết. Mà ở đây nói rằng khi đoạn được vô minh rồi thì lúc đó không có cái tâm tưởng, mà đã không có tâm tưởng là làm sao mà hay hiểu được tất cả chúng. Bởi vì những ngài như cái bọn phàm phu của chúng ta cứ tưởng theo quan niệm của mình, phải không? Bởi vì mình có nghĩ có tưởng mình mới biết. Bây giờ mình biết thấy vô minh rồi, không còn có suy nghĩ, không còn có tâm tưởng, mà làm sao biết tất cả được? Mà không biết được tất cả thì làm sao gọi là nhất thiết trí, hay là nhất thiết chỉnh trí? Để mà giải đáp cho chúng ta hiểu được cái nghi đó. Đáp rằng tất cả cảnh giới xưa nay là nhất tâm, lìa nơi tưởng niệm, do chúng sanh vọng thấy cảnh giới cho nên tâm có trình ngàn, do vọng khởi tưởng niệm cho nên chẳng có chứng hợp với pháp tánh, chẳng chứng hợp pháp tánh cho nên không có hay hiểu rõ. Thì như vậy cái câu này gần như là trả lời đầy đủ rồi. Nó là cảnh giới vô biên thiệt, tâm hạnh chúng sanh cũng vô biên thiệt, nhưng mà tất cả cảnh giới đó xưa nay là do nhất tâm một tâm lìa tất cả tưởng niệm. Vậy mà chúng sanh là cứ vọng thấy cảnh giới rồi cho nên mới có cái tâm phân biệt chừng ngàn. Nếu mà dứt hết những cái vọng tưởng với khởi thì lúc đó mới chính với cái pháp tánh, mà chính với pháp tánh thì mới hay rõ biết được. Còn nếu mà không có dứt vọng niệm vọng tưởng thì không chính với pháp tánh, mà không chính với pháp tánh thì làm sao mà hiểu được. Thì như vậy quý vị nhớ kỹ, tâm hết vọng niệm thì tâm đó nó đầy khóc, phải không? Bởi đầy khóc cho nên gọi là hiểu hết, ở đâu cũng biết. Còn cái tâm mình theo vọng niệm cho nên nó duyên có người, nó biết có người, nó duyên cái gì nó biết cái đấy. Còn cái tâm mà hết vọng niệm thì tự nhiên nó hàm bao trùm vạn tượng, bao trùm tất cả chúng sanh, cho nên nó chính như pháp tánh, đâu đâu cũng biết. Vì vậy mà nó hay biết chư Phật Như Lai lìa cái kiến tướng không chỗ nào mà chẳng khóc. Cái vì cái là tâm chân thật liền là cái tánh của các pháp tự thể hiển bài chiếu soi tất cả những cái pháp vọng có cái đại trí dụng vô lượng phương tiện tùy theo các chính pháp chỗ cần liền được hiểu đều hay mở bài chỉ dạy các thứ pháp nghĩa thế nên được gọi là nhất thiết chủng trí. Như vậy là do Đức Phật ngài lìa hết những cái kiến tướng, tức là cái tâm duyên theo cảnh đã lìa hết rồi, do đó mà tâm ngài nó trùm khắp tất cả. Cái tâm trùm khắp đó gọi là tâm chân thật, bởi cái tâm chân thật đó mà nó có cái thể chiếu sáng giúp tất cả vọng, cái đó nên nó có cái trí dụng vô lượng vô biên. Từ chứng sanh cần thì các ngài đều theo đó mà chỉ giải pháp nghĩa, cho nên gọi là nhất thiết chủng trí. Lại hỏi rằng nếu chư Phật có cái tự nhiên nghiệp hay hiện tất cả chỗ lợi ích chúng sanh đó, thì tất cả chúng sanh nếu thấy thân của chư Phật hoặc xem thấy cái thành biến hoặc là nghe cái lời nói của Phật đều được lợi ích, vô bất đắc lợi đều được lợi ích. Tại sao thế gian này có nhiều người không thể thấy? Đó là cái câu hỏi mà thấy như là Phật hơi thiên vị, phải không? Nó đã có tự nhiên cái nghiệp trí tự nhiên, nghĩa là tất cả chỗ đều làm lợi ích cho chúng sanh, thì tất cả chúng sanh á, hoặc là thấy thân ngài, hoặc thấy thành biến của ngài, hoặc là nghe ngài nói pháp đều được lợi ích. Vậy tại sao thế gian này có người không thể thấy ngài, không được lợi ích gì hết? Thì như vậy ngài đâu có biến, đâu có khóc, phải không? Đáp rằng chư Phật Như Lai pháp thân bình đẳng khắp tất cả chỗ, không có cái khởi tác ý, không có cái tác ý, cho nên nói là tự nhiên chỉ y theo cái tâm chúng sanh mà hiện. Tâm chúng sanh ví cũng như là cái gương nếu có bụi lấp thì những cái sắc tượng nó không có hiện. Như thế tâm chúng sanh nếu có bụi nhơ phiền não thì pháp thân đâu có hiện. Thì như vậy Phật lúc nào cũng là khóc, nhưng mà khóc với ai? Khóc với người nào tâm thanh tịnh, phải không? Liền thấy liền có lợi ích. Còn nếu tâm không thanh tịnh thì muốn thấy cũng thấy không nổi. Cũng như tất cả hình tượng sẵn có, nhưng mà giờ đây có 10 cái gương hoặc 20 cái gương hoặc 100 cái gương, cái gương thì sáng trong, cái gương thì bụi lấp, cái gương thì bị lọ đóng, hoặc là cái gương thì bị nó chơi bực đen vân vân, đủ thứ. Thì như vậy cái gương nào có hiện được hình tượng ở trước? Chỉ cái gương sáng. Như vậy là hình tượng có bất tâm lựa cái gương mà chung vô không? Thì như vậy cái lỗi là lỗi tại gương không sáng, phải không? Chứ không phải lỗi tại hình tượng bất công đó. Phật thì vô tác ý mà, là từ chính thanh tâm mà, tâm chúng sanh nào thanh tịnh rồi hướng về Phật thì thấy Phật gọi vô đó. Còn tâm chúng sanh nào mà tối quá thì không thấy Phật, cái đó là lỗi tại chúng sanh, nào phải lỗi tại Phật, phải không? Đó, như vậy thì không phải Phật bất công, mà tại ai bất công? Tại chúng ta bất công, phải không? Chúng ta không nỗ lực làm theo giống nhau, cho nên mình trở thành bất công. Bất công là tại mình, chứ không phải tại Phật. Như vậy đã nói về cái phần giải thích, kế nói về cái phần tính tâm tu. Đây là nói về cái phần tính tâm tu hành đây. Ở trong ấy nên người chưa nhập cái những chúng sanh chưa vào cái chánh định tụ, cho nên nói tu hành tính tâm. Đây là khi nói tới cái tu hành, nói những chúng sanh mà chưa vào được chánh định tụ á, tức là trong nhóm chánh định, cho nên nói rằng tính tâm tu hành. Những gì là tính tâm, sẽ nói rằng thế nào là tu hành. Lược nói tính tâm có bốn thứ, đây là nói tính tâm tu hành. Thế nào là bốn? Một đó là tính căn bản, nghĩa là chỗ gọi rằng ưa niệm cái pháp chân như, cái tính căn bản là ưa niệm pháp chân như là tính căn bản, cái lòng tin căn bản nhất là ưa niệm pháp chân như. Quý vị có niệm pháp chân như không? Chân như niệm sao? Thành ra những cái chữ này không khéo mất kẹt. Nghe nó niệm pháp chân như đi đứng là ngồi niệm nam mô chân như, nam mô chân như, phải không? Thì đó là lòng rồi. Niệm pháp chân như nghĩa là không theo vọng, phải không? Không theo vọng là trở về chân như, gọi là niệm pháp chân như. Hai đó là chính Phật. Có Phật có vô lượng công đức, thường niệm gần gũi cúng dường cung kính, phát khởi cái căn lành, nguyện cầu được nhất thiết trí. Đó, cái thứ hai là chính Phật, tức là chính nơi Phật. Tại sao chính nơi Phật? Vì Phật có vô lượng công đức, cho nên mình thường niệm thanh cạnh cúng dường cung kính. Chỉ thường niệm thanh cạnh cúng dường, chỉ niệm này là niệm sáng, phải nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật không, phải không? Vậy chứ niệm sao? Niệm đó là nhớ, là nghĩ, mong mỏi thường được gần gũi Phật để cúng dường, để cung kính và để phát khởi cái thiện căn, và vì muốn được nhất thiết trí, phải không? Cho nên hằng nhớ đến Phật. Ba đó là tính pháp, là cái pháp có lợi ích lớn. Thường niệm tu hành các cái pháp ba la mật, thành tứ niệm là thường nhớ cái pháp lực độ, cố gắng tu hành. Bốn là tính tăng, hay chánh tu hành tự lợi lợi tha, thường ưa gần gũi những vị chúng Bồ Tát cầu học cái hạnh như thật. Thì cái thứ tư là tính tăng, tin chư tăng. Mà tin bằng cách nào? Bởi vì những vị tăng ấy hay tu hành chân chánh, hay tự lợi và lợi tha. Vì vậy mà mình thường ưa gần gũi những vị chúng Bồ Tát. Chúng Bồ Tát thì chỉ tăng đây là chỉ cho Bồ Tát tăng, phải không? Nhưng mà nói Bồ Tát tăng thì quý vị chắc kiến ở nhân gian này có không? Có không? Ở đâu? Bồ Tát tăng này quý vị nhớ, tuy nhiên Bồ Tát mà bước vào thánh vị thì không có, phải không? Chứ Bồ Tát mới phát tâm thì có, mới phát tâm thì có chứ, phải không? Mới phát tâm thôi thì đó có chứ làm gì cũng có. Vì vậy cho nên mình biết những cái vị tu hành tự lợi lợi tha đó là Bồ Tát mới phát tâm, vì vậy mà cầu học được cái hạnh như thật của các ngài. Đó là cái phần phát tâm. Nhưng bốn cái phần đó nhớ như vậy, tức là trong cái phần tính phát tâm đó, người tu hành lại có năm cái cửa. Năm cửa là năm môn cũng được, hay thành được cái tính này. Tu hành có năm môn hay thành được tính này. Thế nào là năm? Một đó là vô chí môn, hai đó là giới môn, ba đó là nhẫn môn, bốn là tánh môn, năm là chỉ quán môn. Đó là năm cái cửa. Năm cái cửa đó, cửa thứ nhất là cửa bố thí, cửa thứ hai là cửa trì giới, cửa thứ ba là cửa nhẫn nhục, cửa thứ tư là cửa tinh tấn, Cửa thứ năm là cái cửa tu chỉ quán đó. Nếu nói tu hành là phải y năm cái cửa này mà tu. Thế nào là cái cửa bố trí tu hành? Nếu thấy tất cả người đến cầu xin có những tài vật tùy theo chức mà cho đó. Nó tùy chức chứ không phải nó mình muốn làm gì làm, tùy theo chức của mình mà cho. Do tự xả cái lòng sang thang khiến cho cái người kia được quan hỷ đó. Mình bố thí như vậy, trước hết là mình giúp cái lòng sang thang của mình, kế đó là làm cho cái người kia được sanh cái lòng quan hỷ. Nếu thấy cái người bị ắt nạn sợ sệt và ép bức thì tùy theo cái khả năng của mình thí giúp cho họ cái không sợ sệt. Nếu có chúng sanh đến cầu pháp tùy theo cái chỗ hiểu của mình mà phương tiện vì họ nói, không nên tham cầu danh lợi cung kính, chỉ nghĩ tự lợi lợi tha rồi hồi hướng về Bồ Đề đó. Thì như vậy đó, tức là nói về cái phần bố thí môn. Thì trong bố thí môn có chia ra, thứ nhất là tài thí, thứ hai là vô ý thí, thứ ba là pháp thí. Theo ở đây phải không đó. Thì tùy theo cái khả năng của mình mà mình ứng dụng những cái đó đem ra bố thí. Thế nào gọi là tu hành giới môn? Chỗ gọi rằng chẳng giết hại, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói hai lưỡi, chẳng nói lời ác, chẳng nói lời dối, chẳng nói thiêu dệt, xa lìa tham sân và dối trá, lường gạt những cái tà kiến sanh giới. Nếu người xuất gia vì dẹp trừ cái phiền não cũng nên xa lìa chỗ ồn náo, thường ở chỗ lặng lẽ tu tập, ít muốn biết đủ, thực hành theo cái hạnh đầu đà vân vân, cho đến cái tội nhỏ tâm mình cũng sanh ra kính sợ, hổ thẹn, cải đổi, không được khinh thường đối với như là giới tấm của Phật đã chế, phải họ gìn giữ, đừng có khinh thường. Chữ chơ hiền tức là chia tay, không khiến chúng sanh giật giật giận khởi các cái tội lỗi à. Giữ giới là như vậy. Giới môn là sao? Nếu nói về người tại gia thì hoặc là giữ năm giới, hoặc là tu thập thiện à. Thì trong cái tu thập thiện đó nó gồm cả người tại gia, người xuất gia. Và nếu người xuất gia thì phải giận thêm chút nữa, là vì dẹp trừ phiền não cho mình, cho nên tránh những chỗ ồn náo, ở những chỗ vắng lặng, luôn luôn biết ít muốn và biết đủ để tập theo cái hạnh đầu đà. Nếu lỡ có cái tội nhỏ cũng phải sanh hổ thẹn kinh sợ để sửa đổi, không dám coi thường giới luật của Phật, gìn giữ, đừng để cho người ta tâm thấy mình lâu thôi mà người ta nghĩ lầm mang tội à. Thế nào là tu hành nhẫn môn? Tôi gọi rằng nên nhẫn những cái người não loạn, mình tâm không có ôm cái lòng trả lại tức là trả thù. Cũng phải nhẫn những cái như là lợi, thi, hủy, dự, chân, cơ, khổ, lạc, vân vân, các pháp. Chẳng những mình nhẫn cái người ta hành phạt hay là nói những lời khổ, mắng nhiếc chửi bới mình. Mình không có cái tâm mà trả thù, mà cũng phải nhẫn nhuông khi gặp được cái lợi bình mình, khi gặp cái chi bình buồn, khi bị người ta quỷ nhật bình khổ, khi được người ta đề cao bình thích, khi được người ta khen ngợi bình vui, khi bị người ta chê bai, mình cũng không nên biết. Lúc gặp khổ mình cũng không có rơi nước mắt, gặp cái vui mình cũng đừng có cười la múa ông tròn, phải không? Thì như vậy đó đều là cái nhẫn hết. Thì như vậy đó là tu nhẫn không? Thế nào là tu hành tiến ngôn, tức là cái cửa tu tinh tiến? Chỗ gọi rằng các cái việc thiện, tâm không có lười mỏi mà thối lui, lập chí vững chắc, xa lìa cái chiếc nhược, phải nghĩ quá khứ lâu xa đến giờ, phải nghĩ từ quá khứ lâu xa đến giờ, luống chịu tất cả thân tâm khổ lớn không có lợi ích. Thế nên nên phải siêng năng tu các công đức tự lợi lợi tha, chống lìa các cái khổ. Lại nữa, nếu người chi tu hành tín tâm do từ các đời trước đến giờ phần nhiều có những cái tội nghiệp chướng tội ác nặng nề, vì cái tà ma, bị tà ma và các cái loài quỷ mị nó làm não loạn, hoặc bị cái việc thế gian, những cái sự việc thế gian, các cái thứ nó trói buộc, hoặc vì bệnh khổ nó làm bức não, có những cái các cái chướng ngại nhiều như thế. Thế nên nên phải dũng mãnh siêng năng tinh tấn, ngày đêm sáu thời lễ bái chư Phật, thành tâm sám hối, chuyên cần thỉnh chư Phật tùy hỷ, khuyến thỉnh tùy hỷ để hồi hướng về Bồ Đề, thường không có mê trễ, được khỏi các cái chướng, thiện tâm liền tăng trưởng. Đó, thì tâm đã tinh tấn. Ở đây dạy có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta tinh tấn làm tất cả những việc lành, không có bê bối, không có trễ nải, lập chí cho việc vững chắc, dù trải qua thời gian lâu xa cũng không chết nhược. À, mà muốn lập chí như vậy phải nghĩ làm sao? Là phải nghĩ nhớ rằng mình cũng sanh vô lượng kiếp rồi, phải không? Mà vô lượng kiếp đó mình đâu có làm lợi ích cái gì, luống chịu đau khổ, bây giờ sanh ra nữa rồi lôi thôi để đau khổ nữa sao, phải không? Nhớ vậy thì nỗ lực cố gắng tu hành để cho mình tiến lên, đừng có chịu khổ như bao nhiêu đời trước đã luống qua. Nếu hồi xưa mình tinh tấn thì bây giờ đâu có còn ngồi đấy, phải không? Đâu có còn phải khổ chuyện như thế này. Hồi xưa đã lười biếng giải đãi cho nên bây giờ mới khổ như vậy. Cho nên bây giờ biết rồi phải nỗ lực, nỗ lực bằng 2, bằng 3, bằng 9, bằng 10 để cho mà tiến lên. Đó, đó là đối với cái hiện tại mình tinh tiến. Rồi và đối với người mà bị những nghiệp chướng khổ sở, hoặc là tội trọng, hoặc là nghiệp chướng ác, rồi khi tu bị tà ma nó làm nhiễu loạn, hoặc là bị những cái việc thế gian nó ràng buộc dở không xa, hoặc là bị bệnh hoạn lôi thôi tu không yên, những cái chướng ngại đó, thấy những cái chướng ngại đó rồi thì biết là mình là cái kẻ tội trọng ác chướng nhiều, cho nên nỗ lực ngày đêm sám hối tinh tấn tu hành, làm lành cái chướng nó hết thì thiện căn nó được tăng trưởng. Đó là cái trường hợp mà tội trọng chướng dày. Thế nào là tu hành chỉ quán môn? Để gọi chỉ đó nghĩa là chỉ tất cả cái tướng cảnh giới tùy thuận theo cái samatha quán nghĩa. Đây nói gì tôi chỉ quán tức là thiền định đó. Tôi thiền định trước hết là dùng cái chỉ tức là dừng lại tất cả cái tướng cảnh giới, nghĩa là không theo tất cả tướng cảnh giới bên ngoài, gọi là chỉ. Mà khi không theo tất cả tướng cảnh giới bên ngoài đó thì đó đã tùy thuận theo cái nghĩa quán rồi. Nói là quán đó nghĩa là phân biệt các cái tướng nhân duyên phân biệt tùy thuận theo cái tùy bát xá na, cái nghĩa quán tức là khi mà mình nói về tu quán thì quán là gì, là mình biết rõ tất cả tướng bên ngoài đó đều là cái tướng nhân duyên sanh diệt không thiệt, phải không? Nó là thấy cái gì cũng biết cái đó là nhân duyên sanh diệt như quyển không thiệt. Như vậy là mình tùy thuận cái nghĩa quán. Còn hồi nãy đó là mình tùy thuận cái nghĩa chỉ. Thế nào là tùy thuận? Do đây có hai nghĩa: lành tu tập, không có bỏ lìa, cả hai vì cả hai đều được hiện tiền đó. Thì như vậy tu chỉ tu quá, chỉ tức là dừng không cho tâm chạy theo ngoại cảm, quá là khi thấy ngoại cảm liền biết nhân duyên hội họ không thiệt đó. Như vậy đó là tướng chỉ tướng quá. Bây giờ mới nói về cái tu. Nếu người tu chỉ thì trụ ở cái chỗ vắng lặng, ngồi ngay thẳng, chánh ý, chẳng y nơi hơi thở, chẳng y nơi hình pháp, cũng chẳng y nơi không, chẳng y nơi đất nước gió lửa, cho đến chẳng y nơi cái thấy nghe hiểu biết, tất cả các cái tưởng từ niệm đều từ, cũng khiến từ các cái tưởng, do tất cả pháp xưa nay là không tưởng, mỗi niệm chẳng sanh, mỗi niệm chẳng diệt, cũng không được cái theo tâm từ tâm niệm cái cảnh giới bên ngoài. Sao dùng tâm mà từ tâm? Tâm nếu mà nó có chạy dâm lữ thì phải giết nó lại trụ nơi chánh niệm đó. Đây là nói về tu chỉ. Nhưng mà bây giờ nếu nói ngay đây còn cái chỗ gốc ở sau quý vị chưa biết, thôi đặt luôn cho quý vị dễ biết. Nói chánh niệm ấy phải biết chỉ niệm, chỉ có tâm, không có cảnh giới bên ngoài. Tức là cái tâm này cũng không có tự tướng, niệm niệm không thể được. Đó là chánh niệm. Thì như vậy đây nói về tu chỉ. Tu chỉ là tu bằng cách nào? Tức là trước hết mình lựa cái cảnh vắng lẽ, rồi ngồi yên, tâm ý mình chân chánh. Lúc đó mình đừng có áp dụng hơi thở, cũng đừng áp dụng hình theo hình pháp, cũng đừng có áp dụng quán tứ đại, cũng đừng có áp dụng theo tất cả những cái thấy nghe hiểu biết gì hết. Tất cả các cái tưởng đó từ niệm mình đều từ đó. Thì như vậy quý vị thấy ý mà tổ Mã Minh dạy mình tu làm sao? Tất cả vọng tưởng đều từ, tức là biết vọng cái gì, phải không? Đó, bao nhiêu vọng tưởng đó là đều dặn dừng hết không có theo, đó là biết vọng. Đó, đó. Cũng dẹp hết những cái tâm tưởng nữa. Đó. Như vậy thì tất cả pháp xưa nay nó là không tưởng. Thì như vậy niệm niệm là không sanh, niệm niệm là không diệt. Đó, thì quý vị thấy như vậy thì chúng ta không theo tất cả vọng tưởng, đó là trừ tất cả tưởng. Mà tất cả tưởng trừ thì tự nhiên tất cả tưởng là không sanh, tất cả tưởng là không diệt. Không sanh không diệt chỗ đó là gì? Là gì? Là chân như hay là niết bàn cái gì, phải không? Đó là cái tu chỗ đó, chỗ chính yếu đó.
đó là nhà nó như vậy, còn sợ mình còn dính cảnh bên ngoài, cho nên là nó cũng không được theo tâm mà duyên niệm cảnh bên ngoài. Rồi sao lấy tâm mà tùy tâm, tâm nếu mà có chạy á, lỡ chạy thì kéo lại tự không tính niệm thôi, phải không? Tâm mà nó chạy thì kéo lại tự không tính niệm, chạy thì biết, biết thì dừng nó lại, thì đó là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là chỉ biết có tâm. Tâm mà tâm là cái không có giới niệm á, chứ không phải tâm là cái giới niệm. Cái ngoài tâm không có cái cảnh giới gì hết, cho nên do đây mà do cái tâm này mà nó cũng không có tướng, vì vậy cho nên niệm niệm không thể được. Như vậy đó là tu chỉ rõ ràng như vậy đó. Thì quý vị thấy cái đường lối tu, tuy nhiên ở đây chúng ta thấy tổ không nói giống những cái lời nói của những vị sao, nhưng mà thấy rõ ràng dứt niệm bằng cách không theo, phải không? Không theo thì tự nhiên dứt niệm, mà dứt niệm thì chỗ đó là chỗ không sanh, chỗ đó là chỗ không diệt, mà không sanh không diệt thì đó là chánh niệm. Vì vậy cho nên có cái niệm mà chạy thì phải kéo nó trở về cái chánh niệm. Chánh niệm đó là tâm với cái gì hết. Nếu từ chỗ ngồi đứng dậy, đó là học nói lúc mình ngồi, đây là nói lúc mình đứng dậy đi tới đi lui, đi lại tới lui, có những cái việc làm gì đó. Nào, hồi nãy là khi mình ngồi, bây giờ nếu mà mình đứng dậy đi hoặc là đi ra đi vô làm gì đó, có làm cái gì thì ở trong tất cả thời thường niệm phương tiện đó, thường dùng cái phương tiện, thường nhớ dùng phương tiện, từ thuận mà quá sát lâu rồi, cái tập nó được thuần thục, cái tâm kia được độ, vì cái tâm nó độ dần dần được mãnh lợi, mạnh mẽ bén nhạy, rồi nó tùy thuận mà được vào cái chân như tam muội, lần lần để được vào chân như tam muội. Rồi do dẹp sâu hay là sâu dẹp các cái phiền não, tính tâm được tăng trưởng, chống thành bất thối, chỉ từ cái nghi hoặc không tin khử bá tất cả cái tội trọng nghĩa chướng ngã mạn giả đãi như những người như thế vân vân thì mới không được vào. Chỉ từ những người nào, người vừa làm nghi, người không tin, người chê bai, người có nghiệp chướng nặng, người ngã mạn, người giả đãi thì mới không vào được tinh như. Chứ còn nếu mà người nào có cái tinh thần tinh tấn tu hành chân chính thì dùng như lại lâu rồi để nhập tinh như. Thì như vậy là cái giai đoạn này ngài dạy chúng ta khi đối duyên trước cảnh, tức là sau cái giờ ngồi thiền đi đây đi kia làm việc này việc nọ, thì lúc đó làm sao mà để giữ cái tâm? Thì ở hai trường hợp, nếu cái làm việc nhẹ thấy tâm nó chạy thì mình biết nó là vọng, nó là không, để rồi nó dừng. Còn nếu làm việc nặng thì khi làm việc biết việc làm như lưỡng không thiệt, đừng cho tâm nó chạy theo. Cứ như vậy nó làm lâu nó thuần thục, thuần thục thì trở vào chân như, chứ không có gì lạ hết. Đó là chỉ cho tôi rõ ràng. Lại nữa, y nơi cái tam muội này, tức là chân như tam muội đó, y chân như tam muội này thì biết cái pháp giới một tướng, nghĩa là tất cả cái pháp thân chư Phật cùng với thân chúng sanh bình đẳng không hai, tức gọi là nhất hạnh tam muội. Nên biết chân như ấy là cái cội gốc của tam muội. Nếu người tu hành dần dần hay tâm vô lượng tam muội, đó cái này là chân như tam muội này là cội gốc của tất cả tam muội, nó cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Mà nếu mà người y đó tu hành lần lần đầy đủ tất cả các chánh định, định nào cũng có, thì như vậy chỉ cần trở về cái chân như tam muội là đầy đủ hết. Thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta tu hay là chúng tôi hướng dẫn với vị tu đều nhắm vào cái gì tam muội? đó, ở trên như ta ngồi mà không dùng phương tiện trụ tâm nơi đất nước gió lửa, không dùng phương tiện trụ tâm hơi thở vân vân, mà chỉ cần biết những niệm mình không có theo, phải không? Tức là dẹp từ bao nhiêu niệm, mà niệm hết rồi thì tùy thuận trên như tha niệm. Thì như vậy khi ngồi thiền mình tu như thế, khi ra khỏi thiền cũng luôn luôn quán chiếu hoặc là làm chủ, gọi là căng câu đừng cho nó chạy, hoặc là đối cảm biết như nguyện đừng cho nó theo. Thì như vậy lâu ngày thuần thục tự nhiên vào trên như tha niệm. Đó, đó là cái đường lối mà quý vị thấy tổ Mã Minh với các tổ cao dạy đâu có khác gì, phải không? Nó là một con đường không tha. Hoặc có chính căn thiện căn, cái chức thiện căn, không có chức thiện căn thì bị ma và ngoại đạo nó làm quỷ thần, làm hoạt loạn, hoặc ở trong chỗ ngồi hiện ra hình sắc mình kinh sợ, hoặc hiện ra cái thân người nam người nữ tốt đẹp, hoặc nhớ duy tâm thì cảnh giới ác diệt, chọn không có bị não hại. Đó, đây là ngài dạy trị ma trong khi mình ngồi thiền. Nếu trong khi mình ngồi thiền mà ma trị nó dấy lên, mình phải làm sao mà trị nó? Ví dụ như khi mình ngồi thiền do cái thiện căn hồi trước mình ít quá đi, cho nên bây giờ ngồi thiền thỉnh thoảng thấy hoặc là quỷ thần hoặc là ma ngoại tới nó làm hiểu loạn mình, thì như vậy trong khi đó mình đừng có sợ. Dầu thấy cái hình thiệt là hung dữ cũng đừng sợ, hoặc thấy cái thân hình tốt đẹp như người nam người nữ đẹp cũng đừng có mừng, đừng có thích, mà phải nghĩ rằng tất cả hình ảnh nó đều không thiệt, do tâm mình tạo mà, do cái tâm mình đè ép nó hiện ra chứ không thiệt. Tất cả hình ảnh nó đều là từ tâm mình hiện thôi, chứ không có thiệt. Nhớ như vậy đó thì cái cảnh giới đó lần lần nó diệt, không có làm náo loạn mình. Còn nếu cho cái đó là thiệt ở bên ngoài tới hại mình thì mình bị sợ, bị sợ cho nên nó sanh ra hạ. Thì đó là cái lối trị cái bệnh tâm khi tu thiền. Nhưng mà nhớ cái người mà hay thấy như vậy đó là người đó không có cái sức mạnh của thiện căn, nếu vậy. Còn nếu người có sức mạnh thiện căn thì họ không có thấy nữa, chứ đừng có nói chắc là mấy người thấy ma đó họ mau chết, phải không? Còn mình không thấy gì chắc là tôi lơ lơ, cho nên không có, không phải. Cũng đồng thời tinh tấn như nhau mà có người thấy người không thấy. Người thấy là do cái thiện căn họ ít, họ kéo, còn người không thấy là do cái thiện căn họ làm, cho nên ma ngoại không phá được. Hoặc hiện cái hình tượng chư thiên, hình tượng Bồ Tát cũng lại hiện cái hình tượng Phật nữa, tướng tốt đầy đủ, hoặc là nói thành khí, hoặc là nói bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tiến thiền định trí tuệ, hoặc là nói bình đẳng không, không tướng không nguyện, không quán không thân không nhân không quả, chú chính là không lặng, ấy là chơi niết bàn, hoặc khiến cho người biết cái việc quá khứ đời trước, cũng biết được cái việc vị lai, được cái tha tâm trí, được biện tài vô ngại, hay khiến chúng sanh đắm tiếc theo cái việc danh lợi thế gian. Hồi nãy hiện cái đợt đầu mình không ngát, phải không? Vì hiện cái thân hung dữ làm khủng bố mình, sao chứ mình cũng không làm. Còn hiện thân nam thân nữ, trong khi ngồi thiền mà hiện có người nam người nữ đi tới thì mình biết rằng đó các tử ma. Chỉ trong cái hiện này là mình hơi ngán đầu, hoặc là hiện là thân chi thiên thì nó trả mình ngồi thiền là tốt nước lắm, chi thiên tới ủng hộ, phải không? Hoặc là hiện thân Bồ Tát mình mới ngán, mình ngồi thiền mà thấy như là thấy Bồ Tát khổ hiền trở về tánh khó ngà tới thì mình nó quả cả trời. Mình là người tu hành như tâm huyết lớn như Bồ Tát tới xa đầu đấy đó. Thì như vậy nói cái đó mới là cái ngán, hoặc là hiện nó thân Phật đó. Mình tu mình khao khát thấy Phật thì là thấy Phật rồi, có gì mình hết đó. rồi đầy đủ tướng tốt, rồi lại nói thành chú nè, rồi lại nói pháp ba la mật, là nói lý không luân lanh, như vậy không làm sao được đó. Rồi lại còn có cái bệnh nữa, là làm cho mình biết được đầu óc chính mình nữa, rồi làm cho mình biết đời giữ ai, rồi làm cho mình được cái tha tâm trí, rồi làm cho mình được biển tài nữa, rồi nó làm cho mình lâu lâu cái tham danh lợi thế gian, lâu lâu nó lá đuôi là làm cho mình tham danh lợi thế gian. Thì vì vậy cho nên trong khi mình tu đó, bất cứ cái gì đến mình đều không chấp nhận là vậy đó. Vì vậy mà cái danh từ, cái câu nói chuyên môn của nhà thiền là gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật là lẽ đó. Chứ còn mình mà chấp nhận Phật đây thì ma nó kinh Phật dễ lắm, không có khó gì hết. Cứ nghĩ rằng ma chắc không dám cá là Phật đâu, đâu ngờ. Cho nên tôi nói rằng rất là đáng thương, có lắm người không biết cái đạo đức sâu. Cho nên tự dụ như nương dựa vào cơ bút, rồi cơ bút về tôi nói là cũng đạo lý, cũng chuyên ăn hiền ở lành, cũng nói pháp thiện bỏ dữ rồi đó, làm lành bỏ dữ, rồi nó có cũng là chúng chứ đâu có tà, phải không? Ma nó thuộc lòng kinh Phật hết mà. Lại nó nói pháp, nó thì chú đủ chứ hết, mà mình chết tin nó là chết. Cho nên lần đầu thì nó nói toàn là Phật pháp, rồi lâu lâu cái mình tin nó đòi cho nó đưa ra đình lại, lâu lâu không cần thiết ông được cái chiếc gì ở trên thiên phong đó để dành lâu lâu lên ông hưởng, hoặc là kinh cái này cái kia cái nọ, thì như vậy nó đưa mình làm cái danh lợi. Người khi chúng ta không mắc kẹt cái danh lợi thế gian, lại mắc kẹt cái danh lợi. Danh lợi ở đâu? Ở trong cái cõi vô hình, ở trong cái cõi vô hình đó cho mình những chiếc, những chiếc kia là từ đó mình hài lòng. Ta đây đi đâu đâu gặp ai cũng nói ta đây có cái chiếc từ đó, chết rồi cái về đó ngồi làm quan to rồi. Đó là những cái lầm lẫn do ma nó cả mà đa số không biết, cho nên những cái đó là cái đáng thương. Vì vậy mà chúng ta học như trong kinh Năng Nghiêm Phật đã dạy 50 thứ, thì ở đây tổ cũng nhắc lại chúng ta biết những cái ma nó hiện như vậy đó, nó đủ thành thông, nó có cái khả năng như vậy chứ không phải nó tầm thường. Đừng có nói là nói Phật pháp đó là Phật hết, ma nó thì có quyền nói, phải không? Vì vậy cho nên mình phải dè dặt cái gì mà trái với giới luật Phật thì đó đều là ma. Rồi dầu cho nó nói pháp hay tới đâu cũng là ma nữa, chứ đừng có nói đó là Phật pháp, nhớ thiệt kỹ chỗ đó. Là hay khiến cho người thường giận thường cự mình, tánh không có nhất định, nó làm cho người ta dễ giận dễ mừng, tánh không nhất định, hoặc là nhiều cái buồn rầu, nhiều cái ngủ, nhiều bệnh ngủ hoài, cái tâm nó xanh ra lặt giải đãi, hoặc là chợt cái đứng dậy tinh tấn rồi sao lại cái bỏ thế, buông thế, xanh cái chẳng tin, rồi Phật ba như ba lữ, tức là lo đầu nghĩ ngợi, hoặc là bỏ những cái hạn thù tháng trước, lại tu những cái tạp nghiệp, tỷ dụ trước mình ngồi thiền tu hành tinh tấn, rồi bỏ cái lối ra làm việc từ thiện, việc thầy việc kia, tức là tạp nghiệp, hoặc là đánh trước các cái việc trói buộc của thế gian, cũng hay khiến cho người được những các cái tam muội một ít phần dân dấn vậy thôi, tương tự đều là hại đạo nó được, chứ không phải là cái tam muội chân thật.